Kính mời đại chúng niệm danh hiệu bổn sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn
Sư Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 9 tháng 11 năm 2002. Bài pháp hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu đến đại chúng là tâm hạnh bình đẳng. Xin quý vị vỗ cho cảm hóa tay. Kính thưa đại chúng, nói về bình đẳng thì chúng ta biết là trong đó có cái sự bất công. Nói tới bất công á, thì thiệt ra trong cuộc đời lúc nào cũng vậy, khó mà có thể nói cho nó trọn vẹn. Nhưng mà nói tới bất công cho nó đúng nghĩa và cho nó rõ ràng nhất, phải nói đến xã hội của Ấn Độ. Vào thời điểm 624 năm trước công nguyên, tức là thời điểm Đức Phật Thích Ca ra đời, vào cái thời điểm đó chúng ta thấy xã hội Ấn Độ có một cái chế độ chính trị bất công nhất. Và dân chúng Ấn Độ thời bấy giờ chia ra rất nhiều giai cấp. Mặc dù là giai cấp có nhiều có khác nhau, nhưng mà tựu trung quý vị biết có bao nhiêu giai cấp. Vậy thì ai trúng? Người thì nói 4, người thì nói 5, người thì nói 6. Ai trúng? Xin thưa đại chúng, tất cả đều trúng hết. Là tại vì sao? Thực ra là 4 giai cấp được nhắc nhở nhiều nhất, và 2 giai cấp ít nhắc nhở tới. Nhưng mà có lẽ đó, nếu không nói đó thì quý vị sẽ không biết cái giai cấp thứ 6. Giai cấp đầu tiên á là giai cấp Bà La Môn. Tất cả những vị giáo sĩ, những cái người mà giữ quyền thống trị về tinh thần, những vị này họ tự hào rằng họ sanh ra từ miệng của Phạm Thiên. Cho nên á là họ có cái quyền lo về cái việc lễ bái nghi lễ. Họ tự nhận ra là họ chính là cái người mà cao tột nhất, có cái khả năng, có quyền cầm cương lãnh đạo tinh thần dân tộc. Cho nên là tất cả mọi cái quyền ưu tiên tôn kính và những cái sự hưởng thụ trong cuộc sống đều dành riêng cho họ. Đó là giai cấp của Bà La Môn, là cái giai cấp có thể nói rằng là sung sướng nhất đời. Giai cấp thứ hai là giai cấp Sát Đế Lợi, tức là giai cấp hàng vua chúa. Hàng vua chúa thì tự cho mình sinh ra từ đâu? Của Phạm Thiên, từ cái cánh tay của Phạm Thiên. Và họ cho rằng chính họ là cái người có thẩm quyền để giữ cái quyền hành thống trị dân chúng. Và cái giai cấp thứ ba là giai cấp Vệ Xá, hay là giai cấp Thương Gia Điền Chủ. Giai cấp này họ tự cho là họ sanh ra từ đâu? Từ bắp đùi nha. Xin quý vị vỗ cho Phật tử Trúc Hòa một tràng hóa tay hãy. Giai cấp này họ tự cho là họ sanh ra từ cái bắp đùi, bắp vế đó. Thành ra họ có cái nhiệm vụ là đảm đang kinh tế, mọi việc coi như là phồn thịnh ở trong nước. Và giai cấp thứ tư là giai cấp Thủ Đà La, tức là giai cấp nô lệ. Giai cấp này sanh ra từ đâu? giai cấp này á, họ không dám giành, họ lại sanh ra từ đâu hết. Nhưng mà cả ba cái giai cấp trên á, cho rằng là giai cấp này đã sinh ra từ cái bàn chân, từ gót chân của Phạm Thiên, cho nên là phải làm lụng cực khổ vất vả như vậy. Chúng ta thấy rằng cái giai cấp này á, là giai cấp nô lệ tôi đòi suốt đời, chuyên lo phục vụ tất cả ba giai cấp trên. Đó là bốn giai cấp, thì nếu nói tới đây thì đúng đó, đúng không? Bây giờ nói thêm cái giai cấp thứ năm nữa. Giai cấp thứ năm đó là giai cấp cũng là nô lệ, thuộc cái giống người Baria. Và cái giai cấp thứ sáu, quý vị biết giai cấp thứ sáu là giai cấp ai không? Giai cấp nô lệ thứ sáu đó, quý vị nhớ cho điểm này hết sức là quan trọng. Nó xuất hiện sau thế kỷ thứ 13. Là tất cả những người Phật tử ở Ấn Độ được xếp vào cái giai cấp thứ sáu, đó là cái giai cấp không thể va chạm. Quý vị biết tại sao cái giai cấp này được gọi là giai cấp không thể va chạm, mà tất cả những cái người chịu chung một cái số phận đó là tất cả những người Phật tử chúng ta? Nguyên nhân là như thế này. Từ khi mà Đức Phật bắt đầu truyền bá chánh pháp thì có thể nói rằng 13 thế kỷ đầu, Phật giáo phát triển rất mạnh ở Ấn Độ và tất cả những cái nước ở lân cận. Có thể nói rằng Phật giáo 13 thế kỷ đầu là cái thời kỳ vàng son nhất của Đạo Phật ở Ấn Độ và tất cả những cái nước chung quanh, trong đó kể cả Pakistan, Afghanistan và tất cả những cái nước mà thuộc vùng Trung Đông bây giờ. Kính thưa đại chúng, vào thế kỷ thứ 13, một đạo giáo xuất phát từ Thổ Nhĩ Kỳ, đó là đạo Hồi giáo. Quý vị biết đạo Hồi giáo rồi phải không? Đạo Hồi giáo được tướng Uddin thống lãnh đánh chiếm Ấn Độ. Và khi mà đạo Hồi giáo chiếm toàn bộ nước Ấn Độ, đi tới đâu á, gặp chùa, gặp những cái thánh tích của Phật giáo, họ đều phá, đều tiêu diệt, đốt kinh điển, phá chùa chiền, bắt buộc tăng ni hoàn tục. Không may cho Phật giáo vào thời kỳ đó, một phần á, là bị cái áp lực phá phách của Hồi giáo, một phần nữa đó là bị cái sự tàn phá ngầm và công khai của đạo Bà La Môn. Tại vì vào cái thời điểm Đức Phật ra đời, với cái sự lãnh đạo sáng suốt của Đức Phật, và tất cả các cái tôn giáo đó không có cái chỗ đứng trong xã hội Ấn Độ. Mặc dù rằng vào cái thời điểm Đức Phật có trên 100 mấy chục cái tôn giáo khác nhau, đạo Bà La Môn là một trong những cái tôn giáo lớn, nhưng mà vẫn không có cái chỗ đứng khi mà đạo Phật xuất hiện. Thành ra vì vậy cái người Bà La Môn họ rất ghét Phật giáo, cứ phá phách hoặc là ngầm hoặc là công khai. Vào cái thời kỳ còn Đức Phật, họ phá hòa mà không được, cho nên họ có một cái thề nguyện, nếu mà phá không được Đức Phật thì họ phá đệ tử của Đức Phật. Thành ra vì vậy đó, lợi dụng cái cơ hội cái người Hồi giáo chiếm Ấn Độ, phá phách di tích của Phật giáo, người Bà La Môn họ cũng nhúng tay vô mà họ đổ thừa cho Hồi giáo. Đại học Nalanda là đại học lớn nhất của Phật giáo. Vào thế kỷ thứ 8, Ngài Huyền Trang có qua đó học rất là lớn. Nhưng mà sau này bị Bà La Môn mượn tay của Hồi giáo đốt. Thành ra bây giờ Đại học Nalanda ở Ấn Độ còn, nhưng mà rất nhỏ so với cái dư âm của ngày xưa, thì nó khác nhau một trời một vực. Sự phá phách của Hồi giáo cũng có, mà sự phá phách của Bà La Môn giáo cũng có. Cho nên á, Phật giáo gặp khủng hoảng là càng khủng hoảng hơn. Vào cái thời kỳ mà người Hồi giáo họ phá đó, một số chư tăng ni trốn ra nước ngoài, một số bị giết, một số bị bắt hoàn tục chùa chiền, có những nơi đổi lại thành những cái đền thờ của Hồi giáo, có những nơi đổi lại thành những cái chợ, những cái sinh hoạt của công cộng. Số kinh điển mà bây giờ chúng ta có đó là một phần do chư tăng Tây Tạng, Trung Hoa qua học mang về, và sau này Phật giáo mới truyền ngược lại Ấn Độ. Ở đây chúng tôi muốn nói rằng là thế kỷ thứ 13 trở đi đó, khi mà Hồi giáo chiếm Ấn Độ đó, thì một số chư tăng bị giết, một số trốn ra ngoại quốc để truyền đạo, còn lại tất cả những người Phật tử đó coi như là họ có một cái sự phân định rõ ràng, ai mà theo Hồi giáo thì bước qua bên này, mà ai là Phật tử thì bước qua bên này, phân chia ra phải trái vậy đó. Số Phật tử trung kiên, lẽ tất nhiên rằng là không phải một sớm một chiều mà có thể bảo bỏ đạo là bỏ đạo, cũng không phải vì một cái thế lực nào đó mà có thể bắt chẹt được cái niềm tin của người Phật tử. Thành ra số mà không theo đạo Hồi giáo, không bỏ đạo đó, họ tập trung vào một cái nơi trên rừng rú đó, không cho giai cấp này sử dụng tất cả những cái phương tiện công cộng. Và họ cho rằng cái giai cấp này là cái giai cấp không thể va chạm. Quý vị nghe rõ chưa? Tức là không được tiếp xúc. Người dân thường, ngay cả cái cùng đơn, ngay cả cái giai cấp thứ 5 mà nô lệ đó, họ cũng không cho tiếp xúc cái giai cấp này, là giai cấp không thể va chạm. Nếu mà nói giai cấp nô lệ, một cái dân tộc Varya là cái dân tộc nô lệ, giai cấp Thủ Đà La là giai cấp nô lệ, đã là đau khổ cùng cực, mà cái giai cấp không thể va chạm, nó còn đau khổ gấp trăm, gấp ngàn lần hai cái giai cấp trên. Nghĩa là không những không cho sinh hoạt với cộng đồng, đưa thẳng lên rừng núi giống như là đi kinh tế mới vậy đó. Nhưng mà kinh tế mới á, còn tiếp xúc được, đây là không thể va chạm, đó là giai cấp thứ 6. Thành ra nếu mà quý vị có ai hỏi rằng có bao nhiêu giai cấp chính ở xã hội Ấn Độ, thì nếu nói 4 giai cấp thì cũng đúng, 5 giai cấp cũng đúng, mà 6 giai cấp cũng đúng. Nhưng mà nếu hỏi thêm nữa cái giai cấp thứ 6 đó là giai cấp ai, thì nó là đó là những người Phật tử trung thành, những người Phật tử có niềm tin vững chãi, được xếp vào cái loại là không thể va chạm, có từ thế kỷ thứ 13. Kính thưa đại chúng, tất cả những giai cấp đó đó, 5 giai cấp được sống ở thành thì cho mặc 5 cái màu áo khác nhau. Riêng về giai cấp thứ 6, tức là những cái tín đồ trung thành với đạo Phật bị ngược đãi nhiều hơn, và họ bị bắt buộc phải sống ở cái nơi núi rừng, không được sử dụng những cái phương tiện công cộng vào cái xã hội. 5 giai cấp đó sống theo cái luật lệ của cha truyền con nối, không được thay đổi nghề nghiệp. Nghĩa là sinh ra làm vua đó, con của vua thì làm vua, con của nô lệ thì làm nô lệ suốt đời chứ không có thể thay đổi được. Ngay cả quyền cưới hỏi cũng không được, cái quyền di chuyển từ nơi này sang nơi khác cũng không có. Nghĩa là 3 giai cấp trên mà sung sướng bao nhiêu á, thì 3 giai cấp dưới đau khổ nhục nhã bấy nhiêu. Cái sự bất công ở xã hội Ấn Độ vào thời bây giờ nó khó mà diễn tả được. Thực ra một cái giai cấp mà được đẩy lên trên rừng núi, mà được coi là không thể va chạm đó, mình thấy rằng quá sức bạc đãi. Kính thưa đại chúng, vào thời điểm 624 năm trước công nguyên, những cái người mà cai trị, những cái người mà bóc lột được bao nhiêu thì họ cứ thẳng tay họ vơ vét họ bóc lột, chứ không có một cái chút cảm thông. Mà do đó đó, một tình thương yêu giữa đồng loại với nhau gần như nó không có. Đó là nói về phương diện xã hội. Bây giờ nói về cái phương diện tôn giáo, học thuật, tư tưởng tại Ấn Độ lúc bây giờ đó, nó phức tạp vô cùng. Về tín ngưỡng, người thờ thần lửa, người thì thờ thần núi, nghĩa là ai muốn thờ thần gì thì thờ, muốn cái gì thì cứ làm cái nấy thôi, chứ không có một cái quy định nào cả. Thì đời sống vật chất của mọi người có thể nói rằng là nó bị thiếu thốn, bị bất công. Mọi người rên xiết với cái chế độ bất công như vậy, bị áp bức về cái đời sống, đau khổ vô cùng. Đời sống vật chất đã thiếu rồi, mà đời sống của tinh thần nó lại càng thiếu hơn nữa. Chúng ta thấy rằng sống ở xã hội đó thì bị chèn áp, bị bóc lột. Về cuộc sống tinh thần đó, thì ai muốn thờ cái kiểu nào thì thờ. Cho nên vào thời kỳ đó, con người đau khổ cả tinh thần lẫn thể xác, đầu óc quay cuồng, điên đảo. Quả thật như vậy, vì là cả hai mặt tinh thần lẫn vật chất đều thiếu thốn. Cho nên con người ở trong xã hội lúc đó khao khát một cái tình thương và mong muốn có một cái sự bình đẳng. Trong cái hoàn cảnh xã hội vô cùng bi đát đó thì một thái tử Tất Đạt Đa ra đời. Đó là vào cái thời điểm 624 trước công nguyên. Khi mà thái tử Tất Đạt Đa ra đời trong một cái xã hội thời bấy giờ, và sau này thái tử đi tu và thành một cái người giác ngộ, chúng ta thấy Ngài là một người xuất hiện trong cái xã hội Ấn Độ giống như là cái vầng trăng chiếu diệu trong cái đêm trường cô tịch. Nó giống như cái ngọn hải đăng định hướng cho muôn vạn thuyền bè đi ngoài biển. Thành ra vì vậy sau khi đắc đạo đó, Ngài mới khai sáng ra một tôn giáo mới. Tôn giáo đó chúng ta thấy có một cái nguồn giáo lý nhân bản. Kính thưa đại chúng, nền giáo lý nhân bản đó, Ngài nâng cao cái nhân phẩm của con người với cái chủ trương là bình đẳng, không phân biệt giàu, nghèo, sang hèn. Thành ra nếu mà nói cái công cuộc cách mạng mà đẹp nhất, hay nhất trong cái lịch sử của loài người á, chúng ta thấy không có một cái cuộc cách mạng nào tốt đẹp hơn cái cuộc cách mạng của Đức Phật. Quý vị thấy có những cuộc cách mạng thay đổi chế độ ở trên thế giới đó, phải hy sinh một số sinh mạng, máu chảy đầu rơi để mà giành giật chế độ. Nhưng mà đối với cuộc cách mạng của Đức Phật đó, quý vị thấy không tốn viên đạn nào hết. Mà rồi tất cả những cái giai cấp từ từ nó sụp đổ. Các giai cấp thống trị đó cùng một lúc sụp đổ, cuộc cách mạng của Đức Phật đã thành công vẻ vang nhất trong lịch sử của loài người. Từ xưa tới nay, chưa có một cuộc cách mạng nào đẹp hơn cái cuộc cách mạng Đức Phật. Kính thưa đại chúng, yếu tố thành công trong công cuộc cách mạng để mà phát trương cái chủ trương bình đẳng của Đức Phật, sở dĩ mà được thành công vẻ vang như vậy là vì nó khác hẳn với cái nhìn của các tôn giáo khác. Đối với tất cả những cái tôn giáo khác cũng nói tới cái sự bình đẳng, cũng đề cao con người giữa con người. Nhưng mà đó chỉ nói được một phần nhỏ thôi. Chẳng hạn như nói bình đẳng về địa vị, bình đẳng chính trị, bình đẳng kinh tế, hoặc là nói nôm na đó là bình đẳng nam nữ với nhau. Ở trong cái xã hội này, quý vị thấy có nhiều khi không có hiểu cái vấn đề bình đẳng, cho nên là đòi nam nữ bình quyền. Tại vì với cái chế độ phong kiến ngày xưa là người đàn ông là nắm quyền chủ chốt trong gia đình, cho nên người phụ nữ thấy ức quá, mình bị hiếp nhiều quá, cho nên là đòi nam nữ bình quyền. Nhưng mà đây thưa quý vị, thực ra nếu nói đòi bình đẳng nhưng mà không nói tới cái bình đẳng tận cùng, tận cái căn để, tận cái sự kiện của nó. Có thể hai người cùng ngồi một bàn đó chứ, bình đẳng chứ sao, phải không? Nhưng mà mỗi người nó phải có khác nhé. Làm thế nào để bình đẳng? Thành ra mọi cái sự vật trên thế gian này đó, quý vị phải biết rằng nó có rất nhiều sự sai biệt. Chẳng hạn như là luận về gia đình. Nếu nói trong cái xã hội thì cái gia đình có giàu có nghèo. Lẽ tất nhiên là ai cũng muốn giàu cả, đâu ai muốn mình nghèo đâu. Rồi nói về cái tướng mạo thì ai cũng muốn mình đẹp trai, ai cũng muốn mình là một cô gái dễ thương, cho đâu ai muốn mình là con gái xấu xí đâu. Rồi nói về cái phẩm tánh cũng vậy, nói về cái trí tuệ cũng vậy, ai cũng thích mình thông minh chứ, đâu có ai thích mình ngu, phải không? Nếu mà nói về những cái sự khác biệt đó, chúng ta thấy thiên sai vạn biệt, không thể nào nói cho nó cùng tận được. Bây giờ nói về chẳng hạn như là về cái giàu nghèo, sang hèn, tốt xấu, mạnh yếu. Nhưng mà nếu nói như vậy đó thì căn bản chưa thể nói bình đẳng được. Tại vì rất có thể được cái ông A với bà B có thể ngồi chung một bàn, nếu mà nói vậy là đồng nhau rồi, là bình đẳng chứ gì nữa. Nhưng mà cái ông A với cái bà B kia, mỗi cái người nó hiểu khác nhau và cái trí tuệ nó khác nhau chứ, làm sao mà giống nhau được mà đòi bình đẳng như vậy? Thưa đại chúng, theo cái quan điểm của Đức Phật, đây chỉ là một cái sự sai biệt về giả tướng. Do đó mà trên phương diện thực tế, chúng ta thấy rằng thực sự chưa nói được cái tánh bình đẳng một cách triệt để. Thành ra vì vậy đó, trong kinh đó, Đức Phật ngài nhắc khéo chúng ta như thế này. Nếu mà bình đẳng cái kiểu mà chúng tôi vừa trình bày với quý vị đó, đó chỉ là giỡn chơi thôi, chỉ là muốn để cho cái bà A kia bớt giận cho nên mình cho bạn ngồi chung thôi, chứ không phải là bình đẳng. Kiểu đó là kiểu lấy lòng thôi, chứ không thực sự bình đẳng. Đức Phật ngài dạy chúng ta như thế này: tâm Phật chúng sanh cả ba không có sự sai biệt. Quý vị có nhận lãnh được chỗ này không? Phật với tâm của chúng ta, với tất cả mọi người, mặc dù là ba, Phật khác với chúng ta, với tâm của mình, với tất cả mọi người. Nhưng mà ở đây nói rằng cả ba đó là không có cái sự sai biệt. Do đó mà cái quan điểm của Phật giáo khi nói đến tinh thần bình đẳng là không phải chỉ nói đến cái tinh thần cục bộ, mà nói tới cái sự bình đẳng toàn diện. Tinh thần cục bộ chẳng hạn như là muốn cho người A kia không có buồn, mình cho ngồi chung, gọi là bình đẳng. Nhưng mà đó chỉ là cục bộ thôi, chứ không phải toàn diện. Thành ra như vậy đó, nói tới cái tinh thần bình đẳng của Đạo Phật là không phải chỉ đơn thuần nói tới cái tinh thần bình đẳng giữa con người và con người, Phật với Phật, hoặc là con người với Phật, hoặc là con người với động vật. Mà nói tới bình đẳng ở đây đó, chúng ta thấy rằng là con người là Phật, là vật, là quỷ thần, tất cả đều bình đẳng như nhau. Không phải chỉ có con người với con người mới được coi là bình đẳng. Không phải là chỉ có đó là giới thương mại với giới thương mại là bình đẳng. hay là ông thầy giáo với ông thầy giáo với nhau cùng chung một nghề nghiệp mới gọi là bình đẳng. Mà tất cả mọi người mọi giới, tất cả mọi loài hữu tình vô tình đều có cái sự bình đẳng như nhau. Kính thưa đại chúng, thành thật mà nói đó, tất cả mọi sự mọi vật từ nó không có cao, không có thấp. Nếu mà có đó là chỉ vì chúng ta, chỉ vì chúng sanh có cái tâm chấp trước cho nên nó mới có tư tưởng sai biệt. Kính thưa đại chúng, chỉ vì đó chúng ta chấp, chúng ta có cái tà kiến điên đảo, mà do tà kiến điên đảo đó cho nên mình mới có cái nhìn sai, mới có cái nhận định sai. Chứ còn tất cả mọi sự mọi vật đều có tự nhiên của nó không có một sự vật nào mà nói rằng nó hơn nó thua. Hiểu được cái điều này đó thì chúng ta mới hiểu được cái lý luận cơ bản giáo nghĩa của Phật giáo. Kính thưa đại chúng, theo quan điểm của Phật giáo đó, cơ thể của con người chúng ta được cấu tạo bởi cái gì? Bởi mấy đại? Bảy đại. Tứ đại cùng trúng nhưng mà chưa đủ, bảy đại. Đó là đất, nước, gió, lửa, kiến đại, không đại và thức đại. Xin quý vị vỗ cho Trọng hôm tay, họ giỏi quá. Con người chúng ta được cấu tạo bởi bảy đại, và bảy đại này đã phối hợp với năm uẩn, đó là sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Chúng ta phân tích ra để coi, sắc á, là thuộc về vật chất, thọ tưởng hành thức là bốn cái loại thuộc về dụng của tâm. Nói về thọ đó là cái sức cảm thọ vui buồn sướng khổ của con người. Nói về tưởng là cái tư tưởng, là cái sức mạnh của tưởng tượng. Hành tức là nói tới cái tâm lý, là cái hành vi của cái sự tạo tác thiện ác của con người. Thức tức là cái hiểu biết, cái phân biệt. Coi như là bảy đại kết hợp với năm uẩn để tạo thành một con người. Thì như vậy, nếu mà chúng ta đứng trên phương diện vật chất mà chúng ta quan sát, thì thân thể con người được hình thành bởi da, thịt, xương, lông, máu, mủ, vân vân. Tất cả những cái đó, nếu mà chúng ta làm một cuộc thí nghiệm và chúng ta phân tích các cái chất hóa học đó, thì chúng ta thấy rằng là tất cả các chất vitamin từ A tới Z, tất cả những cái khoáng chất như là sắt, đồng, nhôm, chì, kẽm, trong đó có khí oxy, có khí nitrogen hoặc là các chất amino acid trong con người của tất cả mọi người chúng ta giống nhau. Nếu mà nó chỉ khác á, là tại vì cái chất này nó thiếu một chút, chất kia nó thiếu một chút thôi. Vì thiếu một chút hay là dư một chút cho nên người này bệnh, người kia khỏe, hoặc là người kia khỏe, người này bệnh. Nó chỉ có thể như vậy thôi. Nhưng mà tất cả đều không khác trong mọi con người của chúng ta. Chúng ta thấy rằng Đức Giêsu cũng vậy, mà Đức Phật cũng vậy, mà ngay cả tất cả các cơ thể động vật hữu tình và vô tình giống nhau. Quý vị thấy không có khác. Mình làm một cuộc phân tích thì chúng ta thấy như vậy là không có khác. Trong trường hợp cho rằng đó, người này hơn người kia, kẻ nọ phải phục tùng kẻ khác, hoặc là mình cho mình là người có quyền cứu rỗi, có quyền tha tội cho người khác. Nếu mà còn nghĩ như vậy đó thì chúng ta thấy rằng cái người đó cái tâm cao ngạo ghê lắm. cái người đó đó nếu mà không phải là tâm cao ngạo đó thì nó cũng thuộc vào cái tội nói dóc. Tại vì cứ khoe là mình to, mình có quyền tha tội cho người này, tha tội cho người khác. Đức Phật không có bao giờ nói như vậy. Tại vì Đức Phật Ngài biết khiêm nhường, cho nên Ngài không có nói láo. Kính thưa đại chúng, chúng ta thấy rằng Đức Phật chưa bao giờ khoe là Ngài tha tội cho ai hết. Ngài không chủ trương là phải cầu cạnh để Ngài tha tội. Thành ra mình thấy đó, cái người đó mà nói rằng mình có quyền cứu rỗi tha tội cho người khác là tâm họ ngã mạn vô cùng. Do tâm ngã mạn nó sinh ra thói xấu, chứ thực tế thì không phải như vậy. Nếu mà có cao, có thấp, có khác biệt thì thực ra có. Có là chỗ này. Tại vì đó, địa phương mình sanh ra có thể là cái người đó nó đen, hoặc là mình sanh ra cái nơi địa phương có thể là cái người đó da nó vàng, hay là mình sanh ra cái địa phương có thể cái người đó da trắng. Nó chỉ khác vậy thôi, nhưng mà thực chất vẫn giống nhau. Đen, vàng, trắng, đỏ đều là do cái địa phương mà mình thành thôi, chứ không phải tại vì tôi cho cái người đó đen là nó đen, tại vì tôi cho cái người đó trắng là nó trắng. Nó không phải vậy. Chúng ta thấy rằng là tùy theo mỗi địa phương, mỗi quốc độ mà nó làm cho con người của chúng ta đó lùn hay cao. Thí dụ người Á Châu chúng ta đó, tại vì cái nước nhiệt đới cho nên chúng ta không có lớn được, chúng ta không có to con giống như người Mỹ. Hoặc là chúng ta dùng những thực phẩm nó không có đầy đủ dồi dào. Dĩ nhiên là tất cả những khoáng chất, tất cả những chất vitamin có trong đó, nhưng mà với một cái nước mà nó chậm tiếng, nghèo, thì những cái dinh dưỡng đó nó thiếu đi, cho nên nó không làm cho con người to con, lớn con. Bây giờ bảo rằng là người Á Châu là nhỏ con có đúng không? Không đúng. Chứng tỏ rằng những cái đứa bé mà nó sanh ở Mỹ đây đó, mũi thì mũi tẹt, mà da thì da vàng, mà nó to còn hơn Mỹ nữa. Chúng ta chỉ có thể nói khác là như vậy thôi, chỉ vì địa phương, chỉ vì quốc độ. Nhưng mà nếu nói như vậy, chúng ta sẽ nghĩ gì khi mà thầy Mạnh Tử thầy nói như thế này? Cái trắc ẩn của tâm, cái tâm xấu hổ, cái tâm không thiện ác, và cái tâm nhường nhịn của mỗi con người ai cũng có. Quý vị có đồng ý không? Dù cho là bất cứ cái người nào, người Mỹ, người Việt Nam, người Nhật, người Đại Hàn, người Phi Châu, tất cả con người trên thế giới ai cũng có cái lòng trắc ẩn. Khi mà thấy một cái người hoạn nạn cũng biết thương, thấy người ác họ cũng biết ghét, thấy cái người xấu với mình họ cũng biết xấu lại. Thì chúng ta thấy rằng tất cả mọi người đều có cái tất cả những cái tâm mà chúng ta thấy thông thường ai cũng có. Điều này có nghĩa rằng là nói đến con người chúng ta đó, ai cũng có bốn cái loại tinh thần, đó là thọ, tưởng, hành và thức. Thì như vậy đó, cho dù là cái địa phương nào đi nữa thì cũng là con người, chứ không phải là cái khúc gỗ. Tất cả người ở nơi nào cũng vậy, họ cũng đều có cái loại tình cảm như vậy, chứ không phải cái loại vô tri vô giác hay là một cái loại thánh thần nào đó. Cho nên vấn đề tình cảm không phải là không có. Như vậy đó thì tất cả mọi người trên thế giới, cái thế giới của loài người, thì chúng ta thấy như vậy, rõ ràng là như vậy. Còn nói tới cái thế giới của súc sanh thì lẽ đương nhiên là cái tác dụng thọ tưởng hành thức cũng có. Nhưng mà cái sự hiểu biết của súc sanh á, nó thấp hơn loài người. Nếu nói mà nó không có biết đau á, mình đập nó biết chạy mà. Rầy nó biết buồn. Những cái con chó mà khôn á, rầy nó biết buồn. Đuổi nó đi chỗ khác chơi nó đi á. Nó có cái sự hiểu biết nhưng mà nó thua loài người. Thành ra chúng ta thấy rằng trong tất cả các loài động vật, loài người có cái trí tuệ cao hơn tất cả những cái loài khác là như vậy. Tất cả những cái biểu thị đó chúng ta thấy rằng kể cả loài vật, kể cả cái loài thực vật, nó cũng có tham sống sợ chết, nó cũng có cái tâm là tránh khổ tìm vui, nó cũng có cái tâm á, biết sợ, biết quý kính. Những cái năm tháng gần đây về cái nghiên cứu của những nhà tâm lý học, họ thấy rằng cây cỏ cũng biết sợ nữa. Quý vị tìm đọc tập sang của Dược Sư đó, đọc cái bài Tâm Linh Cây Cỏ, quý vị thấy rằng trong đó đó nói rằng có một ông bác sĩ tâm lý, ông nói rằng ông định nhổ gốc cái cây đó, ông thấy tự nhiên cái cây đó nó héo, cái là ông chưa nhổ mà nước tưới, phân tưới đầy đủ. Ông mới lấy làm lạ, ông nói là mình chỉ nói là mình định nhổ nó mà nó héo như thế này. Thì kính thưa đại chúng, tại vì ông là một giáo sư tâm lý cho nên là ông muốn thử. Ông ra ông nói lại, ông nói là thế như vậy ta không có nhổ nữa, để cho tiếp tục sống, thì cái cây nó tươi trở lại. Đến khi ông dùng cái điện để mà ông thử cái độ nhạy cảm của nó đó, ông đốt lửa, ông định đốt cái lá đó đó, thì điện đồ đó nó nhảy cao, nhưng mà khi ông tắt lửa thì thấy nó trở lại bình thường. Chứng tỏ rằng nó định đốt lửa nó sợ, giống như mình đó, mà mình sợ quá trái tim nó đập nhanh, cho nên là điện tâm đồ của mình nó nhảy khác. Khi bình thường á thì thấy nó trở lại bình thường. Thành ra ông kết luận rằng là cây cỏ có tâm linh. Như vậy chúng ta thấy dù là con người hay là cây cỏ cũng đều có cái tánh tham sống sợ chết. Tất cả những cái vui buồn đều có. Kính thưa đại chúng, lời nói đó là từ ngàn xưa. Ngoài cái việc mà khích lệ mọi người chúng ta phải cố gắng tu tập để mà vén cái màn vô minh, nó còn là một cái bố tạ vĩ đại đập ta những cái chủ thuyết thần quyền, những cái chủ thuyết độc ngã bắt buộc mọi người phải tung hô vạn tuế, bắt buộc mọi người phải quỳ lại để nhờ cái sự cứu rỗi của các tôn giáo từ ngàn xưa cho tới bây giờ. Lời nói của Đức Phật chúng ta thấy làm cho nhiều tôn giáo không có vui. Tại vì á, các cái tôn giáo chủ trương mà cứu rỗi, chủ trương là phải tung hô vạn tuế thì mới được tha tội đó, Đức Phật ngài không nói như vậy, cho nên họ ghét ghê lắm. Như vậy chúng ta thấy rằng là có thể từ cái nơi năm uẩn tập hợp trên cái thân này, tức là sắc thọ tưởng trên con người của chúng ta đó, chúng ta khởi ra cái vọng niệm là tham sân si ngã mạn ngã chấp, rồi tự tạo ra một cái sự sai biệt. Đối với cái ngã giả dối này, nếu mà chúng ta cứ chạy theo cái bản ngã của chúng ta hoài đó thì chỉ có nước chết thôi. Từ là mệt cho tới ngất ngư, mà từ ngất ngư cho tới chết, chúng ta sẽ không bao giờ chạy theo kịp. Đến lúc chúng ta kiệt quệ thì e rằng chúng ta không bao giờ thỏa mãn trong cái việc mà tìm cầu danh lợi phù phiếm giả tạo của chúng ta. Nếu có người mà lầm lỡ làm tổn thương tới cái danh dự, tới cái lợi ích, tới cái ngã giả tạo của chúng ta đó, thì chúng ta khởi lên cái niệm sân hận, khởi cái niệm không lương thiện. Trong khi chúng ta không kiểm soát được lý trí thì chắc chắn thế nào chúng ta cũng phải chống đối lại, dốc toàn lực để mà thanh toán với nhau. Một con người mà học Phật, chúng ta ý thức được cái gì là thật, cái gì là giả. Chúng ta tập vứt bỏ những cái giả tạm đó sau lưng để mà lo cái việc tu học, để mà minh tâm kiến tánh. Đừng có thèm hơn thua giành giật mà làm gì. Tại vì chúng ta biết bỏ rất nhiều cái thời gian để mà hơn thua đối chối với nhau đó, phí lắm. Nếu mà mình có một cái chuyện gì mà nó không vừa lòng, niệm Phật đi cho khỏe, kêu gọi điện thoại đối chối làm gì cho nó khổ thân, phải không? Mệt lắm, mất công, đừng có làm vậy. Ai mà khen mình thì mình vui, còn ai chê nói xấu mình, dẹp được cứ dẹp, bỏ sau lưng. Rồi còn thanh minh thanh nga làm chi? Mình thanh minh một người chứ mình đâu có thanh minh hết cả làng được. Mình có thể lên nhờ radio đọc để mà thanh minh cho mình, nhưng mà chỉ Seattle nghe thôi chứ ở Oregon đâu có biết. Cho nên là mình thanh minh thanh nga vô ích lắm. Mình không có nên làm cái chuyện mất thì giờ. Hiện tại con người chấp ngã, nghĩa là nhân duyên do năm uẩn tạo ra đó, mình cứ chấp vô đó. Do đó đó, nếu mà từ cái thân bảy đại và cái sắc thọ tưởng hành thức mà bảo rằng mình tìm ra một cái con người thật của mình á, mình tìm không được. Mình tìm ra cái nào là con người thật của mình đâu? Từ cha sanh mẹ đẻ cho tới bây giờ, mình thấy không có cái nào là của mình hết. Tại vì nếu mà của mình á, thì mình chỉ coi từ khi sinh ra là một cái đứa bé, rồi đó 60 năm sau á, là một ông già có râu, một cái bà cụ đi lụm thụm, cái nào là của mình. Nếu mà mình chọn của mình á, lẽ tất nhiên là mình không có chọn xấu xí như vậy, phải không? Nhưng mà không nhận như vậy là không được. Thực tế nó là vậy rồi. Cho nên bảo là tìm cái ta của mình trong suốt cái chuỗi dài, từ cha mẹ sinh ra cho tới bây giờ, mình tìm không có. Tất cả những cái đó, đó là những giả tạm. Những cái vật chất đó chỉ là cái phương diện vật chất thôi. Nếu mà căn cứ vào từ cái da, cái lông, cái thịt, cái máu, cái xương, mình tìm ra cái ta của mình thấy không có. Thưa đại chúng, ngã tưởng đó là không, là giả tạm. Phải biết rõ như vậy, nó không phải là thật con người của mình. Nhưng mà khổ một cái đó là con người nó cứ vì vậy đó mà lôi cuốn vào cái ngã danh. Cho nên á, rồi cứ gây gỗ với nhau là vậy. Đụng tới một cái tên của tôi đó là nhất định là tôi chết sống mà tôi ăn thua đủ đó, chứ tôi không có tha. Có người còn tức quá là chửi là 7 đời, 3 đời ông bà cha mẹ người ta nữa. Giận quá. Tâm lý con người là vậy đó. Tại vì họ không thấy được cái nào là của mình, cho nên là giận lắm. Khi mà chúng ta biết rằng đó là cái giả, cái không, cái giả tạm đó, mình đừng có lôi cuốn vào những trò chơi giỡn như vậy. Mọi việc chúng ta sẽ giải quyết một cách tốt đẹp nếu chúng ta không có tâm chấp trước, không có cái tâm á, là tham sân si ngã mạn, thì chúng ta sẽ thấy tất cả mọi người, mọi sinh vật, tất cả đều bình đẳng như nhau. Khi chúng ta hiểu như vậy thì đây mới là tận nghĩa, tận cùng bình đẳng theo cái chủ trương của Đạo Phật. Kính thưa đại chúng, trong cuộc sống hàng ngày chúng ta vì mưu sinh cho nên ít khi chúng ta lưu tâm tới cái con đường trung đạo để mà mình quan sát cái lý chân thật của nó. Cho nên chúng ta không thể nào thực hành theo cái giáo nghĩa của Đức Phật dạy một cách trọn vẹn. Chúng ta có thể tiến thêm một bước nữa để mà tìm hiểu, thì chúng ta thấy rõ rằng là cái quan điểm của Phật giáo, Phật giáo không nói con người là không có ngã tướng, và tất cả các pháp cũng không có ngã tướng. Kính thưa đại chúng, nếu mà nói con người không có ngã tướng, tức là các pháp không có tự tánh, nhưng mà nếu hiểu như vậy đó thì chúng ta đi ngược lại cái quan điểm của Phật giáo. Tất cả các pháp đều do nhân duyên hòa hợp để mà sinh ra, từ đó mới có cái ngã của mình. Con người chúng ta sinh ra đó là nhờ ai? Nhờ cha mẹ. Nhờ cha mẹ là cái nhân ban đầu, nhưng mà sau đó đó thiếu cơm, thiếu gạo, thiếu sữa, thiếu nước là mình cũng không có mình. Thành ra chúng ta nhờ những cái nhân duyên hòa hợp như vậy để mà có, thì đó cũng là cái giả tướng. Nếu mà tự nó có tự tánh hoặc là thực thể thì không cần đến cái sự duy trì của nhân duyên. Vì vậy thiếu nhân duyên là không được, tự tánh của nó không thể tồn tại được. Đừng nói rằng là một cái ông quan không nhờ tới cái người làm ruộng đâu anh nghe không? Nếu mà nói vậy là sai đó. Việt Nam mình có câu rất là hay, nói rằng là nhất sĩ nhì nông, hết gạo chạy rong thì nhất nông nhì sĩ. Chớ sao nữa. Thành ra đừng có nói là ai có cái địa vị cao sang hơn ai trong cuộc đời á. Đúng, nếu mà tới văn phòng thì nhất sĩ nhì nông, nhưng mà hết gạo không có ăn á thì là nhất nông nhì sĩ. Thì rõ ràng vậy thôi. Đừng có là tự cho là mình lúc nào cũng nhất hết, mà mình coi rằng tất cả mọi sự mọi vật trong cuộc đời là tương quan, tương duyên với nhau, hỗ trợ với nhau. Nếu mà không có cái nhân duyên để mà duy trì thì chúng ta thấy rằng điều này không có thể có. Kính thưa đại chúng, nói chung là tất cả các học thuyết, tất cả các chủ nghĩa cũng vậy, tất cả đều có một cái sự vay mượn với nhau để mà tạo nên cái học thuyết của mình, để mà tạo nên cái chủ nghĩa của mình. Nhưng mà phải biết rằng là tất cả các cái học thuyết, tất cả các chủ nghĩa cũng là một cái tập đoàn do cái danh từ hợp quần lại mà thành. Lý do đó đó đã ẩn chứa một cái thực thể chân thường bất biến mà hiện tại có người tin theo chủ nghĩa mê tín. Vì cứ cho rằng á là chỉ có cái ông thần đó, cái người đó là số một thôi, còn ngoài ra là mình không biết tới ai cả. Đó là mê tín mà cuồng tín nữa đó. Người Phật tử chúng ta không có cái thái độ đó. Mê tín cuồng tín như vậy rồi để chúng ta có thể chấp nhận một cách không chân thật làm căn bản để nương tựa. Mà một khi mà đã nương tựa vào một cái căn bản không thật thì mình thấy cái cuộc đời của mình nguy hiểm quá. Người ta bảo mình đi chết, cứ chết như thường à, chết rất là dễ, mà không thấy được là cái mạng người là quý. Quý vị thấy rồi biết rồi chứ gì, phải không? Người Phật tử chúng ta không có chết dạ như vậy. Mình làm có ý nghĩa. Nếu chúng ta tin tưởng mà không có một cái căn bản vững chãi, nó đẩy chúng ta vào cái con đường hết sức là nguy hiểm. Những cái hạng người ngông ngông si si như vậy đó, trong Phật giáo gọi là mê muội. Kính thưa đại chúng, Đức Phật Ngài vì chúng sanh mà nói pháp là bởi vì chúng sanh có nhiều cái tà kiến, có nhiều phiền não, cho nên Đức Phật Ngài mới vì đó mà Ngài nói tất cả các cái pháp để đối trị. Vì lẽ đó đó mà thưa đại chúng, Phật pháp được xây dựng trên cái căn bản vô minh, phiền não của tất cả chúng sanh. Nếu mà một cái ngày nào đó mà chúng sanh không còn vô minh, không còn phiền não nữa thì Phật pháp cũng không còn. Lẽ tất nhiên rằng là bây giờ đó Phật pháp nó trở về với cái nguyên nguyên thanh tịnh tuyệt đối của nó. Thành ra ở đây quý vị đừng có rầy rà, đừng có than phiền, đừng có chửi thầy này thầy kia là tại sao là tụng kinh là mê tín gì đó. Bởi vì nếu không có vậy thì làm sao mà hướng dẫn Phật tử tu. Tất cả những cái đó là dựa trên một cái căn bản nhu cầu của quần chúng hiện tại. Một ngày nào đó mà nhu cầu của quần chúng không có thì mình ngồi yên để mình tu thanh tịnh, nó trở về với cái uy nguyên tuyệt đối của chính nó. Thành ra đứng trên cái phương diện khách quan thì tất cả mọi sự, mọi vật trên thế gian này đó có rất nhiều sự kiện đáng để cho chúng ta nói, đáng cho chúng ta lưu ý. Nhưng mà ở đây ba điểm được lưu ý đó. Vấn đề thứ nhất là tình cảm. Tình cảm của con người là một cái tổng hợp của tất cả các loại tình cảm: vui, buồn, thương, ghét, đủ kiểu. Và cái thứ hai á, là sự thật, là y cứ vào cái sự thật để mà công nhận, hay là y cứ vào cái sự sai lầm mà mình cho đó là đúng, là sai. Và cái thứ ba là lý trí, căn cứ vào những cái sự kiện của tình cảm và cái sự thật để mà phán đoán. Đó là lý trí. Thì thường thì mọi người chỉ căn cứ vào ba cái điểm đó mà cho là khách quan. Nhưng mà theo tinh thần của Phật giáo á, thì đây là cái loại khách quan không đủ tin tưởng. Là tại vì sao quý vị? Nếu mà nói về cái loại tình cảm á, thì nếu mà mình thương cái người đó đó, thì cỡ nào mình cũng nói người đó hay tốt hết trơn đó. Nếu mà mình ghét cái người đó thì kiểu nào mình cũng nói cái mặt đó là đáng ghét thôi. Nếu mà căn cứ vào cái đó thì làm thế nào nó là bình đẳng được? Không phải. Rồi cái sự thực mình đã nhìn phiến diện thì làm sao để kết luận được cái sự kiện đó đúng hay sai? Nếu căn cứ vào tình cảm, căn cứ vào cái sự thật để mà mình phê phán thì trật hết cả. Cho nên nói tới cái bình đẳng cái kiểu này là không có rồi. Kính thưa đại chúng, thành ra vì vậy Đức Phật Ngài nói rằng tất cả các pháp bổn lai diện mục nó là thanh tịnh, là bình đẳng. Là vì vậy, thành ra ở đây đó, chúng ta muốn tìm hiểu cái tinh thần bình đẳng để mà thực hành tâm hạnh bình đẳng của chúng ta đó, chúng ta phải nhìn cho nó kỹ, nhìn cho thật sâu để mà chúng ta biết, chúng ta tìm hiểu, chúng ta thực hành. Tất cả mọi người trong cuộc đời này vì cái vô minh cho nên á, là trong cái tướng thanh tịnh bình đẳng này nó khởi lên cái vọng kiến, ngã kiến, chấp cái không thực làm cái có, chấp cái không phải cái ngã làm cái ngã của mình. Vì không phải là cái ngã mà cho là ngã thì cái ngã đó là cái ngã của nghịch ngã. Kính thưa đại chúng, mình cứ chấp lộn, cho nên cái ngã đó là cái ngã ngược đời. Cái ngã đó là cái ngã đau khổ. Cho nên cái ngã đó là bổn lai thanh tịnh bình đẳng đó, nó trở thành một cái sự hỗn tạp. Nó không có bình đẳng. Trường hợp này đó, nó giống như là cái mặt nước trong hồ mùa thu rất là đẹp. Mặt nước đang có phẳng lặng như vậy đó, mà bây giờ mình lấy cái cục đá mình chọi xuống, quý vị thấy nó ra sao? Tự nhiên nó gợn sóng lên. Thì cái bản lai diện mục của chúng ta là thanh tịnh, là không có gì hết. Nhưng mà tại vì chúng ta chấp lộn, cho nên nó trở thành lộn xộn, hỗn tạp. Bởi vì trong cái đầu của chúng ta đó, phải có một cái sự ghi chép phân định cho nó đường hoàng. Chứ không thôi đó, là mình cứ chấp cái này lộn qua cái kia, chấp cái nọ lộn tới cái kia đó, thì nó khổ đời của mình mà nó khổ thân người khác nữa. Ai mà theo nổi mình với cái chấp lộn xộn của mình được? Một cái chướng của mình là không ai chịu nổi, phải không? Cho nên rồi cái kiểu mà mình bắt thiên hạ cũng giống như mình là chết đời. Thành ở đây chúng ta thấy rằng là cái mặt nước phẳng lặng trong hồ mùa thu đó là muốn nói tới cái bản lai diện mục của chúng ta là thanh tịnh. Nhưng mà chúng ta chấp lộn á, giống như là chúng ta chọi cái viên đá vào thì từng cái gợn sóng nó nổi lên á, là từng cái ngã tướng nó xuất hiện. Với cái từ cái tâm này mà nó hiện ra vô số hình ảnh, rồi từ cái vô số hình ảnh đó đó, nó cứ bổ sung cho nhau, nó tạo ra cái những cái duyên nghịch ngã với nhau. Thành ra cuộc đời của mình đã rắc rối càng thêm rắc rối thêm. Quý vị có nghĩ vậy không? Một cái rắc rối ban đầu mà mình không giải quyết được, nó kéo thêm nhiều cái rắc rối kế tiếp ghê gớm lắm. Mà nhiều khi đó, rồi không biết rằng cái nào mà mình có thể mình ra khỏi nữa là khác đó. Nhiều khi chết dần chết mòn trong những cái tư tưởng cùng quẫn của mình. Tất cả mọi sự mọi vật ở trên thế gian này đó, nó không có cái chủ quan cố chấp của chúng sanh, thì chúng ta không có cái lý do để nói tới sự kiện khách quan được. Khi mà ngã tướng bị tiêu diệt thì tất cả đều tiêu diệt, không còn cái ngã tướng nhân tướng, thì như vậy đó mới có cái chân lý của khách quan. Điều này chúng ta cũng có thể thấy, giả dụ như cái mặt nước, nếu mà không có sóng thì mặt nước đó, nó sẽ trở thành một cái mặt nước của hồ thu rất là đẹp. Hình ảnh lúc đó đó nó sẽ in vào trên mặt hồ rất là đẹp, trăng chiếu xuống rất là đẹp. Kính thưa đại chúng, chúng ta thấy rằng tất cả các cái nhà truyền giáo của các tôn giáo ai cũng chủ trương là bác ái, từ bi, là nhân đạo. Bây giờ đây chúng ta thử tìm hiểu coi cái từ bi, cái bác ái đó nó khác nhau ở chỗ nào. Từ xưa tới nay đó, thưa quý vị, có nhiều khi á, mình cứ nói từ bi cũng giống cái bác ái, mà bác ái cũng giống cái từ bi, mà từ bi cũng giống cái nhân đạo. Nói như vậy mới nghe dường như thật. Nhưng mà chúng ta tìm hiểu ra đó, nó không có thật đâu. Nói ra đây đó, có thể là người ta chửi thề đồng trung nhiều chuyện. Nhưng mà thưa quý vị, mình cũng nên nói để biết chứ phải không? Biết để coi á, nó giống nhau ở chỗ nào mà nó khác nhau ở chỗ nào. Bây giờ nói về cái danh từ bác ái đó, mới nghe qua đó dường như là có một cái ý nghĩa rất là cao siêu, rất là kinh thiên động địa. Hay là nói một cái cách khác á, là chúng ta thấy rằng nó vô cùng to lớn, mà có lẽ từ trước tới giờ không lựa gì con người bình thường, mà tất cả các cái nhà truyền giáo khác á, họ không có cần tìm hiểu gì thêm, chỉ chấp nhận cái danh từ từ bi và bác ái. Tuy nhiên nếu mà chúng ta hiểu theo cái tinh thần từ bi đó, thì chúng ta mới hiểu được cái sự bác ái nó không giống như mọi người tưởng. Bây giờ làm thế nào để chúng ta phân biệt cái từ bi và bác ái? Kính thưa đại chúng, định nghĩa chữ bác ái, bác là rộng lớn, ái là cái tình thương yêu. Có đúng không? Định nghĩa vậy đúng không? Tức là một cái tình thương yêu bao la, không phân biệt bà con, họ hàng, ruột thịt, vân vân. Thương tất cả mọi người, ai cũng thương được hết. Thấy như vậy tới đây có giống cái tinh thần của Đạo Phật không? Giống phải không? Kính thưa đại chúng, quý vị nhớ cho một điều, ái làm cho chúng sanh đau khổ là cái nhân. Tới đây mới nghe này. Ái là làm cho mọi người khổ, đó là cái nhân. Dẫn tới cái sanh tử luân hồi là cái quả. Ái có nghĩa là phải yêu, và cái người được yêu. Có cái người yêu và cái người được yêu, và như vậy đó thì còn có cái sự sai biệt. Nếu mà yêu như vậy đó, tại sao cái cô A kia đó không yêu cái cô B, mà là cô A kia đó là đi yêu cái anh C? Tức là cái người đó phải có một cái điều kiện nào đó anh mới yêu được chứ. Đâu phải là tự nhiên mà nó tới yêu là ai cũng yêu hết được. Phải có cái điều kiện, cái người đó, đó là có cái sống mũi dọc dừa, có cái đôi môi là là đỏ như là trái ớt. Có cái cặp mắt á, là bồ câu nó tròn xoe như thế này hả, như vậy mới là đủ tiêu chuẩn đẹp, cho nên anh ta mới yêu, nếu không có thì không yêu được. Thì như vậy còn có cái điều kiện ái đó, là muốn nói tới cái sự thương yêu của con người. Đây là cái lẽ thông thường trong cuộc đời. Trong phạm vi cái chữ thương yêu ở đây đó, tức là phải có cái điều kiện. Như quý vị biết á, thương yêu chẳng hạn như là cái tướng mạo của người này đẹp trai cho nên cái cô kia cũng mới thương. Hay là tướng mạo của cô gái đó đẹp cho nên anh chàng này mới theo đuổi, mới sống mới chết với nhau chứ. Nếu không có cái điều kiện như vậy đó thì làm sao mà theo đuổi được. Cũng vậy đó, mình quý mến một cái người nào đó là tại vì người đó học hành giỏi, phẩm tánh tốt. Cái người nào mà mình ghét á, là cái người đó là keo kiệt bỏng xẻng, phẩm tánh bần cùng. Phải có cái điều kiện để mà mình thương, phải có cái điều kiện để mình ghét. Thì nếu cái điều kiện không phải là những thứ đó đó, thì nó đưa tới cái người mà được thương sẽ không nhận được một cái số thù lao của cái người mà phải thương. Chúng ta thấy rằng á, điều kiện của người đưa đến cho cái người được thương sẽ được nhận một số thù lao của một cái nơi chỉ thị cao cấp nào đó, chứ không đơn thuần như mọi người nghĩ. Thế nhưng mà với cái tướng mạo học vấn đâu phải là cái tội để mà cho mình thương hay là mình ghét. Có thể có những người cái mặt họ xấu lắm nhưng mà tâm họ tốt thì sao? Căn cứ vào cái mặt xấu nó mình ghét họ, mình không thương họ được thì cũng oan mạng cho họ chứ. Có nhiều người đó khuôn mặt rất là đẹp, rất là dễ thương mà cái bụng xấu thì ai nói. Rồi mình thương cái kiểu đó là mình thương lầm. Như vậy không được. Nếu mà căn cứ vào cái tướng mà học vấn, cái phẩm tánh thì không phải là cái điều kiện quyết định, cũng không phải là cái điều kiện tuyệt đối để có thể tiến thêm một bước giải thích về cái sự yêu thương của mình. Kính thưa đại chúng, bởi vì khi mà ta được thì người khác mất, hoặc là người được thì ta mất. Vì chúng ta mất cho nên chúng ta sanh cái tâm đố kỵ. Đó là cái lẽ thường tình. Cho nên trong cái hành vi mà giết chóc, trộm cắp, vân vân, nếu mà luận về cái quả như mình gặp á thì mình sẽ không có thích. Thường là khổ, để cầu không được khổ, thương mà không được gần gũi với nhau cũng khổ. Và lúc bấy giờ mình thấy rằng cái cách thanh tịnh của thế gian này, của cái bản tâm của mình, nó không còn nữa. Và lúc bấy giờ đó nó trở thành một cái gì đó xấu xa ô trọc. Kính thưa đại chúng, tổng quát mà nói đó thì chúng ta thấy cái ái là cái nhân của ô nhiễm. Một khi mà bị ô nhiễm rồi thì khó mà tìm cái phương pháp để mà thích hợp để mình biến cải cái ô nhiễm đó để nó trở thành thanh tịnh. Thành nó bởi vậy mới nói là yêu là chết ở trong lòng một ít. Chết trong lòng một ít, quý vị thấy có làm sống lại nổi không? Sống nổi không? Nếu mà biết tu thì sửa được. Một nửa hồn kia sửa lại sai. Mình đâu có bỏ, phải không? Tức là yêu là chết ở trong lòng một ít, hay là người đi một nửa hồn tôi chết, một nửa hồn kia bỗng dại khờ. Dại khờ cái kiểu đó đó là chết người, phải không? Nhưng mà bây giờ nó người đi một nửa hồn tôi chết, một nửa hồn kia sửa lại xài. Mình không có bỏ. Nếu nói như vậy thì chúng ta thấy rằng là đối với con người mà không có biết tu đó thì cái sự ô nhiễm đó không thể nào chuyển đổi được. Nhưng mà đối với con người biết tu thì ái cái nhân ô nhiễm đó có thể chuyển đổi được. Kính thưa đại chúng, trong cái lúc người ta mất thì trong cái tâm của mỗi người đã có một cái ấn tượng là không bình thường. Rồi từ đó mới khởi ra cái ác ý. Một cái tâm trạng mà có ác ý thì không thể nào có được cái tâm hoan hỷ. Mình mà có ác ý với một cái người nào đó rồi đó, gặp một là choảng nhau, hai mà không choảng nhau á, quay mặt thấy một cái, quýt một cái, nếu mà hiền lắm á, thôi quay lưng bỏ đi không nói gì, nhưng mà thế nào cũng có này, không kiểu này là kiểu khác, cũng thấy cũng quýt như vậy đó. Thành ra một người mà có ác ý rồi á, là khó mà sanh cái tâm hoan hỷ, tâm tốt để mà thương yêu cái người đó được. Từ đây chúng ta mới thấy rằng là chúng ta phải tập để mà thương yêu. Với một cái tâm mà không có ác ý như vậy đó, nếu mà nể lắm á, thí dụ như là các Phật tử của thầy phải không? Hai người mà kình chống nhau, mà thầy đứng ra giảng hòa bảo thôi ráng thương yêu nhau đi, anh em huynh đệ tu một nơi, một chốn, một đạo tràng, ráng thương yêu nhau. Thì cái thương yêu đó nếu mà có mặt thầy cũng thương yêu vậy chứ mà miễn cưỡng lắm. Tại vì hai cái tâm đó nó chưa có ôm sát với nhau. Tại vì hai cái tâm đó chưa có cảm thông với nhau. Cho nên nếu có đó là cũng miễn cưỡng lắm. Nó không có được suôn sẻ. Vì vậy đó, Đức Phật ngày dạy chúng ta rằng ái là cái nguồn gốc của sanh tử luân hồi. Do đó mà chúng ta không ngạc nhiên rằng khi thấy Đức Phật ngài không có đề xướng ra cái tinh thần bác ái. Quý vị biết tại sao rồi chứ gì phải không? Tức là trong cái bác ái đó nó phải có cái điều kiện. Thương tất cả mọi người, nhưng mà cái người mà được chúng ta thương đó phải có cái điều kiện. Còn không thì chúng ta không thương được. Từ khuynh hướng đó mà chúng ta có thể nói rằng con người cần trước tiên là cái tinh thần bình đẳng. Có tinh thần bình đẳng thì chúng ta không cần chủ trương giao to búa lớn. Chúng ta cũng không có cần dùng đến cái việc thương yêu mọi người, mà chỉ cần khởi lên cái niệm đồng thể đại bi. Đồng thể đại bi đây đó là chúng ta có thể đến với họ, hướng dẫn tư duy tu tập để tiêu diệt cái ích kỷ, cái hẹp hòi, cái gian tham, cái tật đố. Đến với một cái người đó mà mình cứ nói rằng mình phải có thương yêu, phải có cái điều kiện, thì làm sao có thể thỏa mãn mình được. Nhưng mà mình đến với con người, mình hướng dẫn họ, lẽ tất nhiên là mình á không có đặt cái điều kiện nào cả. Tại vì đối với một cái người mà chướng cỡ nào đi nữa đó, thì mình mới có cái lý do mình hướng dẫn họ tu chứ phải không? Ở đây mình có tới với họ để cần điều kiện gì đâu. Mình tới là tại vì mình thấy cái người đó chướng quá, cho nên mình muốn họ sửa, họ tu. Vậy nên chúng ta cũng không cần họ thương mình. Thành ra mình đến với họ không có điều kiện, tại vì mình muốn sửa đổi, mình muốn giúp họ. Những cái tư duy cho đường hoàng để mà bỏ tánh hẹp hòi, gian tham, tật đố, thị phi, khiến cho cái người đó sanh ra cái tâm hoan hỷ, thì ở đây mới là Phật Pháp. Ở đây mới đúng là cái tinh thần từ bi của Đạo Phật. Tại vì ở trong Kinh Ưu Bồ Tát Giới đó, nói như thế này: người trí thấy rõ chúng sanh chìm đắm trong cái biển sanh tử phiền muộn, vì muốn cứu độ chúng sanh cho nên khởi cái tâm đại bi. Thấy những người bạn của mình có cái ý tạo cái nghiệp không có thiện để mà chịu cái quả khổ, cho nên vì vậy mà mình sanh tâm đại bi. Thấy chúng sanh cầu muốn để được an vui mà không có chịu tu cái nhân an vui, muốn không có thích khổ mà lại ưa tạo ra cái nhân đau khổ, muốn cái vui ở cõi trời mà không có chịu duy trì đầy đủ cái giới pháp, Vì vậy đó mà mình sanh ra cái tâm thương người. Điều này quý vị thấy rõ phải không? Những người đó muốn mình không có nghèo mà cứ đi đánh bài hoài thì làm sao mà giàu nổi. Muốn mình ăn sung mặc sướng mà không có chịu đi làm thì làm sao mà có được. Thưa đại chúng, đối với cha mẹ, anh em, vợ con, tôi tớ cũng vậy. Mình thấy họ có cái tánh hư tật xấu, mình đến với họ là chỉ vì mình muốn chuyển hóa cho họ, cho nên mình tới. Thành ra như vậy chúng ta thấy rằng từ cái ý nghĩa trên đó, do đó mà chúng tôi xin được đem cái ý nghĩa từ bi để giới thiệu đến với quý vị. Từ là cùng với lạc, bi là với đau khổ. Từ bi không dùng cái ngã làm trung tâm để mà phát xuất để thương người. Không có cái bản ngã của mình trong đó. Mình đến là chỉ vì mình cần làm, chỉ vì người khác cần mà mình đến. Do đó mà chúng ta thấy rằng cái ý nghĩa của chữ từ bi và bác ái đó, nó có khác nhau rất là lớn. Như ở trên mà chúng tôi nói với quý vị về phương diện vật chất, thì tất cả chúng sanh đồng một thể, không có cái sự sai biệt. Nhưng mà về cái phương diện tinh thần thì tất cả chúng sanh đều có một cái tâm thức, cũng không có cái sự phân biệt và không có cái sự giới hạn. Trái lại đó, nó còn biểu thị đầy đủ rõ ràng được cái tánh bình đẳng nhất thể. Vì vậy đó mà Đức Phật nói rằng từ là bình đẳng từ, không điều kiện. Bi là đồng thể đại bi, như chúng ta thực tập cái tinh thần từ bi quán. Thành ra ở đây đó, thưa đại chúng, nếu mà cảm thấy rằng chúng ta chưa đủ một cái lực để thương một cái người bạn khó chịu của mình, mình nên thực tập từ bi quán. Thực tập từ bi quán để mình hiểu được cái khổ, cái khó của cái người bạn của mình đang gặp, để mình thương họ. Chứ không thôi mình nhìn mặt đó là mình thấy ghét rồi. Chúng ta cần phải làm vậy. Như vậy trước tiên á, là chúng ta phải quán tất cả mọi người đều có một cái tánh bình đẳng như nhau. Thì lúc bây giờ tất cả chúng sanh cần cái gì thì tùy theo sức, tùy theo khả năng của chúng ta, chúng ta có thể làm cho người đó được thỏa mãn. Kính thưa đại chúng, nói một cách rõ ràng, khi mà chúng ta hiểu được cái chữ từ bi này thì lẽ đương nhiên rằng chúng ta cũng không có muốn sát hại chúng sanh, chúng ta cũng không có nói cái lời ác khẩu, chúng ta cũng không thể chấp nhận cái tham ái để mà chúng ta bị khổ. Từ đây chúng ta thấy rằng cái giác ngộ của con người, của con gà, con heo, con vịt vân vân, cùng với cái sự giác ngộ của chúng ta không khác, là tại vì cái mục đích từ bi, chúng ta mới thấy được cái sự linh ứng của cái sự cầu nguyện của chúng ta. Chúng ta không thể cho sự cầu nguyện, sự thành khẩn của chúng ta là mê tín, là bởi vì chúng ta đã biết được cái pháp thân của chư Bồ Tát, chư Phật cùng với cái bổn tánh của chúng ta đồng một thể, không có khác. Kính thưa đại chúng, nói tóm lại đó là tất cả những cái hiện tượng trong vũ trụ và nhân sinh đều có một cái mối tương quan, tương duyên với nhau rất là mật thiết. Có cái sự riêng biệt cao thấp sang hèn là do sự mê chấp từng cá nhân con người mà ra. Gọi cho đúng theo tinh thần Phật giáo đó là ngã chấp. Đức Phật ngài khuyên chúng ta rằng phải xả bỏ cái bản ngã cá nhân, vứt bỏ sau lưng những cái gì mà ích kỷ cá nhân để tập thương yêu, để chung sống. Nếu là trong một cái gia đình thì chúng ta nên tập thương yêu tất cả những người thân thương của chúng ta trong gia đình. Nếu là trong một cái tu viện, chúng ta phải thực tập thương yêu nhau như là anh chị em một nhà, và biết rằng mỗi người ai cũng có cái tánh tốt và tánh xấu. Nghĩa là bên cạnh cái tánh dễ thương á, thì chúng ta cũng vẫn thấy có những cái tánh chướng, có những cái kỳ cục. Nhưng mà nếu chúng ta đã biết rằng tất cả những cái đó có thể sửa được, thì chúng ta ráng thực tập để chúng ta làm nơi nương tựa để mà chúng ta có thể sửa đổi cho nhau. Làm thế nào để chúng ta đem tinh thần này đến cộng đồng, và cộng đồng xã hội chúng ta ai cũng biết làm như vậy, thì chúng ta thấy rất đẹp. Làm thế nào để chúng ta quên đi cái ta nhỏ bé của chúng ta để hòa điệu với cái ta rộng lớn của toàn thể vũ trụ vô biên. Mà một cái quan niệm rất là chính xác theo Đạo Phật, cái ta của cá nhân cần phải diệt trừ để nhập vào bản thể chung cùng rộng lớn. Là tại vì bản ngã của chúng ta chỉ là một phần tử, và chúng ta là một cái bộ phận trong toàn thể nhịp nhàng của vũ trụ. Nguyên nhân sống trong gia đình, trong tu viện, ngoài cộng đồng mà đau khổ, chống đối với nhau, không phải vì thiếu tình thương, không phải vì thiếu vật chất, mà chính là do cái sự nhận thức nông cạn. Chính vì cái nhận thức sai lầm của mỗi người chúng ta trong cái cuộc sống. Vì vậy đó, chúng ta cần phải bỏ những cái tư tưởng ích kỷ hẹp hòi để rửa sạch những cái quan niệm cái ta to lớn bằng cách là chúng ta hiểu thấu được cái bình đẳng cả tinh thần vật chất giữa chúng ta và người khác, thì chúng ta mới có thể thương yêu nhau thực sự trong cái tinh thần bình đẳng theo cái quan niệm của Phật giáo. Chúng ta làm được như vậy đó, thì chúng ta thấy trong gia đình sẽ an vui, sẽ hạnh phúc. Và trong tu viện, chúng ta thấy không có ai kiện thưa ai hết. Chúng ta thấy nhịp nhàng với nhau. Và ngoài xã hội, chúng ta cũng không thấy rằng ai là cái người đáng để cho chúng ta tung hô, mà ai là cái người mà đáng để chúng ta chửi bới. Tất cả những cái đó đều sống trong cái tinh thần của tình huynh nghĩa đệ mà một cái xã hội cộng đồng tốt đẹp chỉ có thể tìm thấy trong mỗi con người chúng ta. Ai cũng có, ai cũng biết cái tinh thần bình đẳng theo cái quan điểm của Phật giáo. Bài pháp hôm nay chúng tôi xin được tạm ngưng và kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về các đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.